Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 61. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Con Cái Thạnh Nộ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Con Cái Thạnh Nộ phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúng ta phải biết rằng công việc Chúa làm từ cõi đời đời cho tới cõi đời đời mới giúp cho chúng ta có thể hát được bài hát của ân sủng Chúa và sống trong ân sủng đời đời. Nghĩa là có một sự thay đổi tuyệt đối của ân sủng Chúa đụng tới tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu Chúa với trọn tấm lòng, mới có thể nói rằng tôi đánh đổi mọi sự để mà có Chúa Giê-xu và tôi sống chỉ cho Chúa mà thôi. Và công việc ân điển đó từ nơi Chúa, trong hồng ân Chúa làm ngay trong sự kín dấu mầu nhiệm của Chúa, và chúng ta thấy được một phần kết quả bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta đứng trong đức tin biết rằng Chúa sẽ thành đạt những chuyện đó cho đến cuối cùng. Sách Ê-phê-sô hôm nay trở lại phần của chúng ta là nơi chúng ta bắt đầu, để chúng ta thấy được con đường từ chỗ chúng ta tới chỗ ân sủng Chúa làm công việc là lớn và rộng và dài là bao nhiêu, để chúng ta sống trong sự biết ơn Chúa. Hôm nay chúng ta tới phần nhìn một cái khía cạnh về chúng ta, đó là chúng ta là con cái của sự thạnh nộ. Trở lại với đoạn số 2 từ câu 1 tới câu số 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống trọn theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Kính lạy Chúa, những lời này đến với chúng con nhiều lần. Hôm nay chúng con xin Chúa mở lòng một lần nữa cho chúng con thấy, hiểu, làm theo, để chúng con sống đúng theo ý muốn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Chúng ta đã có 3 phần học mà chúng ta đi từ câu số 1, câu số 3, các phần chỉ về đời sống của chúng ta hay là tình trạng của chúng ta ở ngoài Chúa trước khi biết Chúa. Và tình trạng này là tình trạng song song ở trong đời sống mà chúng ta sống với nhau và với Chúa trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta luôn luôn cần sự hiểu biết của tình trạng chung của cuộc đời và thấy những điều nào Chúa đang làm ở trong chúng ta để giải quyết, để giúp đỡ và để đem chúng ta tới chỗ đứng của ân sủng. Chúng ta nói về chúng ta đã chết trong tội lỗi, chúng ta nói về chúng ta đã làm nô lệ cho gian ác, và hôm nay chúng ta nói về sự chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thành nộ. Những điều này cần sự hiểu biết ở đây để chúng ta có thể sống được trong quyền năng mà Chúa ban cho. Nhưng tôi muốn trở lại một phần về cái nối kết mà chúng ta cần phải có. Bởi vì khi chúng ta học những lời mà Phaolô giải thích, trình bày và muốn cho chúng ta hiểu thì một hình ảnh hết sức là đen tối cho chúng ta. Đen tối mà nhiều khi tấm lòng của chúng ta thấy có vẻ rất là xa lạ cho chính mình và cho cả cuộc đời chung quanh. Nhưng đây là hình ảnh thật của Chúa về tất cả mọi người, không phải chỉ là một số mà thôi. Tất cả những người tin Chúa đã ở trong cái tình trạng này trong quá khứ, những người chưa có Chúa hiện đang ở trong tình trạng này trong hiện tại, và đây là tình trạng chung của tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở trong tình trạng này, cho nên khi chúng ta học ra thì tôi cũng không có phân biệt là quá khứ hay hiện tại. Nói chung đây là tình trạng của chúng ta để cho chúng ta có thể hiểu biết cách thâm sâu công việc của ân sủng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đọc những câu này, và nhất là khi chúng ta nói đó và ngồi nghe đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một công việc hay là một ân sủng Chúa giúp cho chúng ta hiểu và yêu mến lẽ đạo này. Còn không thì đây là vấn đề hết sức là gọi là khó khăn. Có lẽ ít có đoạn Kinh Thánh nào ở trong Kinh Thánh mà làm cho nhiều người phản ứng giống như là câu này. Đó là nói rằng chúng ta đã chết ở trong tội và chúng ta đã làm nô lệ cho gian ác và chúng ta bị tuyên án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Hiểu chứ không phải là không. Nhưng mà cảm nhận điều đó với một sự rung động hay là đáp ứng là một điều khó khăn. Nhất là khi hôm nay chúng ta nói về cơn thành nộ của Chúa và sự tuyên án ở dưới cơn thành nộ đó. Một chiều hướng mà chúng ta thấy thường xuyên ở trong hội thánh là chúng ta nói bớt đi, nói nhẹ đi, nói dịu đi vấn đề phán xét của Chúa, cơn thành nộ của Chúa. Chúng ta thường nói và nhấn mạnh về tình yêu của Chúa, đó là điều chúng ta cần. Nói về ân sủng của Chúa, đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà làm như là chúng ta sợ nói về sự phán xét của Chúa lắm, sợ nói về cơn thạnh nộ. Và nếu mà chúng ta lúc cần nói, thì nói cho nhanh, cho gọn, rồi xong, trở lại với ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa là cái căn bản chắc chắn, nhưng mà không thể hiểu ân sủng hay là không thể hiểu tình yêu cho tới khi nào chúng ta hiểu cơn thạnh nộ của Chúa. Và để hiểu cơn thạnh nộ của Chúa, chúng ta phải hiểu cái tình trạng thật sự của chúng ta ở trong tội. Cho nên chúng ta muốn đứng ở trong chỗ nhìn một lần nữa đây. Tôi chỉ nói có lẽ một vài điều cần yếu để chúng ta hiểu rõ tình trạng này. Thứ nhất là khi chúng ta hiểu về tình trạng rõ ràng, biết chắc như thế nào thì chúng ta tránh vấn đề giải quyết sai lầm. Đó là khi chúng ta có những vấn đề đối diện với nhau, ngay cả trong bản chất của mình, tính tình của mình, hay là sự dạy con, hay là công việc của Chúa, tất cả mọi điều. Nếu chúng ta không hiểu tình trạng của con người hay là bản chất của con người và cái chiều hướng ở bên trong của con người đó, chúng ta rất dễ để giải quyết vấn đề cách hờ hợt ở bên trên. Khi mà chúng ta không hiểu tình trạng chắc chắn, khi mà chúng ta cứ đi bác sĩ mà ông vô ông cũng chả nhìn mình, chả hỏi mình hỏi làm sao, nhức đầu ok lấy 2 viên thuốc về.
Cho nên khi cách chẩn bệnh sơ sài qua loa trên bề mặt thì cách giải quyết cũng sơ sài qua loa trên bề mặt. Uống 2 viên thuốc, ngủ qua một đêm có lẽ đủ để giải quyết vấn đề mệt mỏi nhức đầu tạm thời, nhưng không thể nào giải quyết vấn đề nghiêm trọng trong thân thể, đòi hỏi vấn đề chẩn bệnh rõ ràng, kỹ lưỡng và chính xác để có thể giải quyết vấn đề rõ ràng, kỹ lưỡng và chính xác.
Mình muốn người bác sĩ hiểu chuyện và có thời giờ để hiểu điều đó. Cho nên ở đây khi chúng ta muốn đối diện với chính mình, đối diện với những nhu cầu của nhau, và nhất là để cứu người qua tin lành của Chúa, chúng ta cần hiểu những người đó là ai và chúng ta là ai. Phần số 2 cũng nối kết là giúp cho chúng ta có thể chiến thắng mạnh mẽ hơn, chúng ta trở nên thành khôn ngoan hơn và hữu hiệu hơn trong đời sống theo Chúa. Là khi chúng ta đối diện một lần nữa, khi mà hiểu tình trạng của tội lỗi và những quyền lực nắm lấy chúng ta, thì chúng ta phải đối phó ở trong con đường của tin lành Chúa và lẽ đạo Chúa, thay vì là những nguyên tắc dễ dãi hay là dễ dàng của mình. Mình thấy một cái tình trạng chung của sự giảng dạy bây giờ
thường đưa ra những bản liệt kê, những bước, những cách đem về để áp dụng.
Gia đình không hạnh phúc hả? Về làm 3 điều này. Muốn dạy con hả? Có 10 điều về làm. Và làm như là những điều đó nó có thể thay đổi cái tình trạng ở bên trong. Và chúng ta khám phá rằng chúng ta chỉ thay đổi cái cư xử ở bên ngoài. Sự cư xử bên ngoài mà không thay đổi được tấm lòng. Rồi chạy hồi tưởng là giải quyết xong, hóa ra không. Mà là cái vấn đề nó càng trầm trọng hơn. Cho tới khi nào chúng ta hiểu là phải là ân sủng của Đức Chúa Trời, phải là quyền năng của Chúa, phải là huyết báu của thập tự Chúa. Ở nơi đó có sự tái tạo của ân sủng Chúa thì vấn đề mới được giải quyết. Cho nên dẫn tới phần số 3 là khi chúng ta hiểu điều đó thì có kết quả rằng chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn và chúng ta sẽ tôn trọng hay là tin tưởng ở nơi quyền lực của tin lành. Bởi vì tới chỗ mà chúng ta sẽ trả lời rằng chẳng có điều gì có thể giải quyết chuyện của tôi, chẳng có điều gì có thể thay đổi con tôi, chẳng có điều gì có thể làm cho gia đình tôi khá hơn, hay là chẳng có điều gì mà hội thánh Chúa có thể đi, trừ ra là quyền năng Chúa, trừ ra là ân sủng Chúa, trừ ra là tin lành Chúa. Tôi sẽ không có dùng lời khéo nào mà có thể cứu bạn tôi. Chỉ có lời tin lành của Chúa, chỉ có lẽ đạo này thì chúng ta tới một chỗ yêu mến và tin tưởng. Thứ hai, chúng ta thấy con đường mà Chúa phải đi và cái giá Chúa phải trả và tình trạng quá thất bại hay là đen tối bại hoại của chúng ta tới cái chỗ Chúa làm cho trở nên nguyên lành. Thì ở nơi đó chúng ta tôn kính Chúa, yêu mến và sống cho Chúa nhiều hơn nữa. Cho nên tôi tưởng rằng mặc dầu chúng ta một lần nữa suy nghĩ về vấn đề tiêu cực ở đây, cái kết quả tôi tin rằng sẽ giúp cho chúng ta chắc chắn ở trong đức tin ở lời Chúa. Có 3 điều muốn nói về vấn đề chúng ta bị tuyên án dưới cơn thịnh nộ đó. Phaolô đang dẫn chúng ta tới một phần giải thích tại sao chúng ta có khuynh hướng hay là bản chất bị tuyên án dưới cơn thịnh nộ và giải quyết tại sao ân sủng Chúa cần thiết. Thì ông dùng mấy chữ ở đây để chúng ta theo dõi. Thứ nhất là ông dùng chữ con bà nghịch. Chúng ta là con bà nghịch. Rồi câu số 3 thì ông nói chúng ta làm con của sự thịnh nộ. Đó là phần đầu tiên. Thứ hai đó là chữ mà ông dùng là cái chữ tự nhiên. Tự nhiên đây không phải là tự nhiên tự động nhưng mà
mang nghĩa là trong bản chất.
Thế nên chúng ta muốn suy nghĩ phần đó nữa. Và thứ ba là chữ thành nộ. Thành nộ. Nghe đến 3 phần mà chúng ta sẽ thấy ở dưới sự suy nghĩ của chúng ta hôm nay là chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thành nộ bởi vì chúng ta là tội nhân trong bội nghịch. Tội nhân bội nghịch. Thứ hai, chúng ta là tội nhân tại bổn sanh. Tại bổn sanh. Và số 3, chúng ta là tội nhân dưới thành nộ. Dưới thành nộ. Chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thành nộ bởi vì chúng ta là tội nhân trong bội nghịch. Chúng ta tội nhân tại bổn sanh. Và chúng ta tội nhân dưới án của Chúa, cơn thịnh nộ của Chúa. Khi mà chúng ta tới phần này thì Phaolô đã giải thích cho chúng ta đời sống của chúng ta bị nắm, bị chủ động cả bên ngoài lẫn bên trong. Và ông đã nói về 2 khía cạnh chúng ta nói kỳ trước. Đó là chúng ta bị làm nô lệ cho gian ác ở trong sự nô lệ của thế gian, nô lệ của ma quỷ, nô lệ của xác thịt. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bà nghịch. Có phần bên ngoài, có sự tấn công bên ngoài hay là sự chủ động bên ngoài, có cái quyền lực ở bên ngoài. Và đầu tiên hết là quyền lực của thế gian. Nguyên cả thế gian này là một hệ thống giá trị, xu hướng, thúc đẩy, đòi hỏi để chúng ta trở thành giống như ở trong thế gian. Chúng ta đã học kỳ trước rất là mạnh mẽ. Và chúng ta như là con thuyền giấy thả ở trong cái dòng sông đó, trừ ra là ân sủng Chúa lèo lái và kéo chúng ta đi. Vì nguyên cả cái hệ thống đó làm cho thái độ của chúng ta sống, tập quán của chúng ta hay là thứ tự ưu tiên của chúng ta từ từ trở nên giống như ở trong thế gian. Cho nên ông nói ở đây là anh em đã học đòi theo thói quen của đời này. Chúng ta nghe câu đó thì chúng ta cũng không muốn để quên ra, bởi vì chúng ta nhìn ngay đời sống của mình là thấy rõ liền. Mà vẫn cứ đi con đường đó thì sẽ trở thành giống như ở trong thế gian. Trừ ra là chúng ta phải nắm lấy neo của ân sủng Chúa. Ngoài vấn đề của hệ thống thế gian thì chúng ta cũng đã học là có một sự tấn công hay là cầm quyền của vua, của chốn không trung, thần đang hành động. Satan được Kinh Thánh nhắc lại điều đó là vua của đời này, là chủ của đời này, mà Chúa đang cho quyền để mà hành động trong thời gian ngắn trước khi Chúa trở lại. Chúng ta phải nhắc lại là quyền của Satan là quyền siêu nhiên,
không phải năng quyền bình thường của con người, giàu có mạnh đến đâu. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chỉ một thiên sứ được Chúa sai phái có quyền giết chết 180.000 người trong nháy mắt. Chúng ta đọc trong Khải Huyền về các thiên sứ được Chúa sử dụng đem đến sự phán xét trên thế gian, và năng quyền siêu nhiên của các thiên sứ này rất là dũng mãnh. Cho nên chúng ta biết quyền năng của Satan rất lớn.
Là một trong những thiên sứ trưởng Lucifer, cho nên quyền năng mà Chúa vẫn còn để trong tay của Satan rất là mạnh mẽ, và quyền năng đó đang hành động. Bây giờ Phaolô đang nối kết là quyền năng nó đang hành động và đang hành động. Có một chỗ nối kết từ bên ngoài vào bên trong, và bây giờ nối kết với chỗ bên trong đó là nối kết với các con bạn nghịch. Cho nên chúng ta thấy là quyền bên ngoài đang làm không phải chỉ là áp đảo mà thôi. Nó có sự thông đồng, đồng ý, nối kết. Cái nguyên tắc hoạt động ở bên ngoài của Satan và cái nguyên tắc hoạt động của ma quỷ đang hoạt động ở bên trong con người của chúng ta. Và nguyên tắc hoạt động đó, Kinh Thánh ở đây Phaolô nói rõ ra, đó là cái nguyên tắc bạn nghịch, tức là cái nguyên tắc của sự phản nghịch Chúa.
Con cái bạn nghịch của sự bạn nghịch.
Và chúng ta thấy điều đó rõ ràng là con đường của thế gian là con đường bạn nghịch. Satan chống lại Chúa từ lúc ban đầu. Bây giờ cái quyền đó nó làm việc ở bên trong, và việc bên trong đó với chúng ta là con của bạn nghịch. Nhưng mà chữ của Phaolô dùng giúp cho chúng ta hiểu vấn đề ông đặt rất là căn bản. Ông không có nói là làm việc với một số người thất bại, một số người lâu lâu cãi lời Chúa hay là thường xuyên cãi lời Chúa.
Ông dùng chữ con cái của, con của.
Thì theo cách dùng song song với lại cái cách mà mình dùng với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mang bản chất, mang sự bình đẳng, mang mỹ đức hay là tất cả những đức hạnh, đức tính của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời.
Được gọi là con Đức Chúa Trời thì chính là Đức Chúa Trời.
Cho nên ở đây đó, khi mà nói rằng chúng ta đang hành động trong các con của bạn nghịch, tức là nói rằng sự bạn nghịch là trung tâm điểm của tất cả mọi sự khác định nghĩa con người. Không phải là chúng ta bình thường rồi thất bại khi không nghe lời. Nhưng mà sự không nghe lời, sự phản loạn, cái sự bạn nghịch là cái căn bản
phẩm chất, bản chất con người thật ở bên trong
của chúng ta. Cũng như máu mủ, cũng như xương thịt làm nên thân xác con người thì chúng ta được làm nên bởi sự bạn nghịch.
Cơ cấu bản chất căn bản của con người sâu thẳm ở bên trong là sự bạn nghịch, là khuynh hướng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bản chất không vâng phục nhưng chống nghịch.
Có một điều kinh khủng ở trong khi mà chúng ta hiểu điều đó là như thế này. Không phải chỉ là chúng ta phạm tội khi mà thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, không đo lường đủ với tiêu chuẩn của Chúa. Nó có điều đó, chúng ta thiếu sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng ta thiếu sống cho căn bản hay là cái tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng có một bản chất ở bên trong
được định nghĩa là bạn nghịch, bạn nghịch.
Tức là nó sẽ luôn luôn chống nghịch, nó sẽ chẳng bao giờ theo, nó sẽ tích cực và tính toán và quyết định rằng sẽ chống nghịch, sẽ không nghe, sẽ phản loạn. Và đó là bản chất của chúng ta. Cho nên không có nói rằng ô tội nghiệp, anh đó hoàn cảnh khó khăn, hay là chị đó cái chỗ kẹt quá, hay là thằng nhỏ nó không biết gì. Tất cả để nói cho chúng ta rằng nếu để cho chúng ta cơ hội, nếu mà cho chúng ta sự chọn lựa, nếu mở con đường cho chúng ta, thì chúng ta luôn luôn, luôn luôn chọn sự chống nghịch Chúa.
Cho nên con người không phải là trung lập, để nếu được ban cho cơ hội để tự do quyết định với sự khuyến khích dạy dỗ đúng thì sẽ đi đường đúng, thì sẽ chọn Chúa. Không đâu. Con người từ trong bản chất sẽ chọn sự chống nghịch, sẽ chọn sự chống nghịch Chúa.
Cách nào để mà bạn nghịch, chống đối với Chúa như thế nào? Chúng ta muốn hiểu một vài điều căn bản ở đây để áp dụng và thấy cho chính mình và thấy trong những người chung quanh của mình. Có hai điều mà Kinh Thánh nói, và hai điều đó liên hệ với nhau. Thứ nhất là chúng ta từ khước Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Và thứ hai, chúng ta muốn tự làm chủ mình, hai điều đó liên hệ với nhau. Ở trong căn bản của sự chống nghịch Chúa, của sự bản nghịch, thì tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong sách Roma đoạn số 1. Phaolô cũng đang trong ba đoạn kinh thánh đầu tiên của sách Roma, ông cũng nói về điều mà ông đang tóm tắt trong ba câu đầu của đoạn 2 Ephesos. Thì ở trong đoạn 1 đây, ông định nghĩa trở lại cái sự bản nghịch của con người và tại sao con người ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Con người không chấp nhận rằng mình được Chúa tạo nên, hay là không chấp nhận cái hậu quả, cái ý nghĩa rằng mình là công việc Chúa tạo nên, là con người không chấp nhận mình được Chúa tạo nên, hay là không chấp nhận kết quả hay là hàm ý của sự Chúa tạo nên. Câu số 18 ở trong Roma đoạn 1: và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư mất, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng.
Chúng ta muốn suy nghĩ đi qua lý luận mà Phaolô đang trình bày về tình trạng của con người.
Thì chúng ta thấy rằng ông đang dẫn tới vấn đề bạn nghịch hay là chống nghịch. Ở đây ông dùng chữ là bắt hiếp lẽ thật.
Như vậy bắt hiếp là gì và bắt hiếp lẽ thật nào?
Lẽ thật gì? Thì đầu tiên ông nói là lẽ thật chúng ta có thể được biết về Đức Chúa Trời. Câu số 19, vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày. Tức là cái lẽ thật này là cái lẽ thật về Đức Chúa Trời. Lẽ thật gì? Lẽ thật là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Câu số 20, bởi những sự trọn lành mắt không thấy được, quyền phép đời đời bổn tánh Ngài đã sờ sờ trước mắt, thì người ta xem xét công việc Ngài cho nên không thể tự chữa mình được. Lẽ thật đầu tiên là có một Đức Chúa Trời và có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Lẽ thật đó đưa tới phần số 2 là khi có Đức Chúa Trời thì có một bổn phận hay là có một cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Tức là lẽ thật này nói rằng có Đức Chúa Trời và chúng ta có sự liên hệ và bổn phận với Đức Chúa Trời. Thì sự chống nghịch hay là sự bắt hiếp lẽ thật hay là chữ bạn nghịch là chúng ta từ khước cái lẽ thật đó và cái âm hưởng hay là cái kết quả của cái lẽ thật đó. Tức là sao? Là họ đã, câu số 23, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Tức là họ bỏ Đức Chúa Trời ra và thay thế vào đó con người hay là vật được cấu tạo. Câu số 25, vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Tức là có một sự chối từ Đức Chúa Trời bằng cách thay thế Đức Chúa Trời. Và đó là cái căn bản của sự bàn nghịch. Cái sự bàn nghịch không phải là chỉ là mình nghe lời Chúa rồi mình không làm theo, hay là mình nghe lời Chúa mình làm không nổi. Bàn nghịch là mình không muốn có Chúa, mình muốn bỏ Chúa ra, mình muốn thay thế Chúa ra. Và đó là cái kết quả chắc chắn những con người sống ở ngoài ân sủng Chúa.
Bên ngoài có thể rất là gương mẫu hay là rất là gian ác, thì bên trong vẫn giống nhau.
Ở trong lòng đó, cái bàn nghịch rằng sẽ không có Chúa và khước từ Chúa. Các bạn trẻ của chúng ta đi học thì vấn đề thuyết tiến hóa
là một hệ thống rõ ràng thay thế Chúa bằng vật thọ tạo. Nếu chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy thuyết tiến hóa gặp rất nhiều khó khăn và không thể đứng vững vàng, nhưng sẽ tự phá hủy vì nhiều mâu thuẫn. Chúng ta không có thời giờ để đề cập tới những khó khăn đó, nhưng nêu ra để nói rằng dầu những khó khăn đó thì con người vẫn bám lấy thuyết tiến hóa này để thay thế về lẽ đạo Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo.
Vì sao? Vì nó là cái cách giải thích để bỏ Chúa ra một bên, tại vì không có cách này thì là phải nhận có Chúa, chứ không biết sao giờ. Thành ra phải dùng mọi cách, ngay cả về khoa học thì cái thuyết đó không thể đứng vững ở trong cái căn bản khoa học.
Vì thuyết này vi phạm những định luật khoa học rất rõ ràng chắc chắn, chẳng hạn như định luật về entropy hay là định luật về second law of thermodynamics. Thì trong một hệ thống tự lập, mức độ năng lực sẽ giảm xuống đến mức tối thiểu, chứ không tự nó tăng lên.
Giống như nhà của mình để yên hồi thì nó dơ chứ nó không tự dọn vậy. Khi cái luật này trong phòng các con cũng rõ lắm. Chuyện trong phòng nó không tự dọn cho sạch, nó xuống không à. Trong đời sống mình cũng vậy. Từ
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yeah.